đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
Hướng Dương xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 2 năm 2022 và là buổi phát thanh lần thứ 3918 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
Nổ kho đạn ở Gia Lai vào sáng mùng 2 Tết.
Campuchia bắt giam 6 công dân Việt về tội bắt cóc và tống tiền.
Thủ tướng Úc mở đầu là chúc Tết Nguyên Đán bằng tiếng Việt.
Hoa Kỳ đưa thêm 3.000 binh sĩ đến Âu Châu.
Sau phần chi tiết của bản tin, mời quý thính giả nghe buổi phỏng vấn của phóng viên Hồng Phúc với linh mục Nguyễn Hữu Nam về việc cha du xe Trần Ngọc Thanh bị côn đồ chơi thân với công an chém chết. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục đọc sách Cẩm Nang Nuôi Tù của Phạm Đoan Trang vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay là để vinh danh ông Nguyễn Kỳ Lạc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Miên Dương trình bày sau đây.
Vào sáng mùng 2 Tết, một kho đạn của quân đội ở tỉnh Gia Lai đã phát nổ với cột khói bốc cao hàng trăm thước. Kho đạn nói trên thuộc Cục Quân khí của Bộ Quốc phòng ở huyện La Rai, nhưng tương tự như các vụ nổ kho đạn trước đây, giới chức Việt Nam đều tuyên bố là không có ai thương vong trong lúc kho đạn phát nổ. Báo chí Lê Đảng cho biết, có 10 gia đình sinh sống gần kho đạn đã được khẩn cấp di dời và không có thiệt hại nào về tài sản. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ, nhưng đây không phải lần đầu tiên mà các kho vũ khí phát nổ. Vào cuối tháng 6 năm 2020, một kho đạn ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã phát nổ và bốc cháy dữ dội. Trước đó vào ngày 10 tháng 1 năm 2018, một vụ nổ lớn ở kho đạn của Lữ đoàn Thiết Giáp 273 thuộc huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai cũng được loan báo là không có thương vong nào. Vào tháng 8 năm 2017, một kho tùng trữ vũ khí và chất nổ của công an ở tỉnh Hà Giang cũng bất ngờ phát nổ nhưng không có thương vong. Duy chỉ có một vụ nổ xưởng chế tạo pháo bông của quân đội vào năm 2013 với ít nhất 20 người chết và 100 người khác bị thương.
Cảnh sát tỉnh Priya Sihanouk vừa bắt giam 6 người Việt, trong đó có một phụ nữ, về tội bắt cóc và tống tiền vào ngày 30 tháng 1 vừa qua. Theo tường thuật của cảnh sát, vụ bắt giữ diễn ra sau khi chiếc xe của nhóm này húc vào một rào chắn do cảnh sát thiết lập trên đường để kiểm soát lưu thông. Cảnh sát sau đó tìm thấy trong xe có 6 cây súng hơi, 11 chiếc còng tay và 2 roi điện. Khi khám xét điện thoại di động, cảnh sát còn tìm thấy hình ảnh 3 phụ nữ Việt Nam bị nhóm này còng tay. Kết quả điều tra cho thấy 3 nạn nhân nói trên bị nhóm này bắt cóc, tra tấn và đòi tiền chuộc lên đến 35.000 Mỹ Kim. Sau khi nhận được tiền chuộc, nhóm này chạy trốn sang tỉnh Priya Sihanouk nhưng lại xa lưới cảnh sát. Hiện chưa rõ là khi nào tòa án Campuchia sẽ xét xử nhóm 6 người nói trên.
Thủ tướng Úc Scott Morrison đã mở đầu lời chúc Tết Nhâm Dần bằng câu tiếng Việt duy nhất là chúc mừng năm mới và không có câu chúc bằng tiếng Hoa. Trong lời chúc, ông Morrison cho biết là năm cũ đã qua và mặc dù nước Úc đứng đầu thế giới trong việc ứng phó với đại dịch Vũ Hán, nhưng nhiều người dân vẫn mất đi thân nhân của họ và đó là thời gian đau buồn rất lớn. Ông bày tỏ sự cảm ơn đối với những nỗ lực của dân chúng trong việc bảo vệ an toàn cho cộng đồng trước cơn đại dịch. Cần biết là nước Úc có hơn 300.000 người Việt sinh sống, đa số đều là dân tị nạn sau biến cố 30 tháng 4 năm 75. Hiện có một công dân Úc gốc Việt bị giam cầm suốt 3 năm qua tại Việt Nam mà chính phủ Úc đang nỗ lực thuyết phục Hà Nội phóng thích. Người này là ông Châu Văn Khảm, 72 tuổi, bị Hà Nội tuyên án 12 năm tù với cáo buộc khủng bố nhằm lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ra lệnh cho Bộ Quốc phòng đưa thêm 3.000 quân đến Âu Châu nhằm đối phó với nguy cơ nước Nga xâm lăng Ukraine. Một số quan chức Mỹ cho biết lệnh trên được đưa ra vào hôm thứ Tư 2 tháng 2 và là đợt điều quân đầu tiên của Mỹ sau mấy tháng căng thẳng trong mối quan hệ với Nga. Số binh sĩ nói trên sẽ đặt chân đến Đức Ba Lan, Romania trong tuần này. Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng ra lệnh cho các binh sĩ đang trú đóng ở Âu Châu phải sẵn sàng tác chiến để ngăn chặn nước Nga xâm chiếm Ukraine. Tuy nhiên, vào hôm thứ Ba 1 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố là Hoa Kỳ và khối NATO đang gài bẫy nước Nga mở cuộc chiến tranh.
Thưa quý thính giả, vào ngày 29 tháng 1 năm 2022 vừa qua, trong lúc Linh Mục Du Xe Trần Ngọc Thanh đang ngồi tòa giải tội cho giáo dân trong dịp cuối năm, thì bị một kẻ chơi thân với công an ra tay sát hại. Để tìm hiểu sự việc, mời quý thính giả theo dõi buổi phỏng vấn của phóng viên Thomas Việt với cha Anton Đặng Hữu Nam.
Chào cha Anton Đặng Hữu Nam, chúng con từ Radio Đáp Lời Sông Núi. Như chúng ta biết, vào chiều ngày 29 tháng 1, khi cha Du Xe Trần Ngọc Thanh đang ngồi giải tội cho giáo dân giáo họ Salon thuộc giáo xứ Đắk Mốt, Play Trần Ngọc Hồi Kum Tum, thì anh Nguyễn Văn Kiên dùng hung khí chém cha Thanh hai nhát vào đầu và làm bể hộp sọ và cha tử vong sau đó tại nhà thương. Nhờ cha Nam cho biết rõ hơn về vụ việc thưa cha.
Vâng, xin chào anh cũng như khán giả của đài Đáp Lời Sông Núi. Trước tiên thì chúng ta cũng biết rằng là thông tin đã tràn lan trên mạng xã hội. Như anh vừa nói đó, tức là vào chiều ngày 29 tháng 1 thì cha Du Xe Trần Ngọc Thanh đang ngồi tòa giải tội cho giáo dân trước giờ lễ, thì anh Nguyễn Văn Kiên đã đột nhập và từ phía sau tấn công ngài, cho nên ngài cũng không biết, dùng dao để chém vào đầu ngài hai cái. Và cái vết thương này làm vỡ hộp sọ và ngài đã tử vong vào chiều muộn hôm đó ở nhà thương. Thì trong khi những cái thông tin đó được đưa đi rất là ít, thì trong những cái mối tương quan với các linh mục tu sĩ đã giúp ở giáo xứ ở đó, thì tôi cũng đã nhận được thông tin và đã được khẳng định cái thông tin đó là có sự thật. Và anh Kiên này là một người bình thường, mặc dù anh đã ly hôn vợ và anh rất thường xuyên qua lại với các vị an ninh của xã ở đấy. Và khi anh vào đột nhập vào nhà thờ để rồi chém linh mục Thanh ấy, anh ta đứng từ phía sau. Khi mà người ta phát hiện ra được ấy, thì anh ta còn hành hung những người đào can ngăn. Có một tu sĩ cũng bị chém, nhưng mà nhờ cái ghế của vị tu sĩ này giơ lên để mà đỡ, cho nên là không bị thương tích lắm. Còn một người cũng bị thương tích vào tay và một người nữa thương tích vào đầu nhưng là nhẹ so với cha Thanh. Còn cha Thanh thì đã tử vong vào hồi 11 giờ khuya, tức là 23 giờ 30 của cái ngày 29 đấy. Đó cũng là một trong những sự kiện mà chúng ta thấy rất là nhiều. Nhưng có một điều rất là truyền thông của nhà nước Việt Nam cho đến giờ phút này vẫn chưa hề đả đồng chi đến cái thông tin này. Và kể các thông tin chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng chưa lên cái thông tin này.
Dạ, mấy tháng trước cha Thanh khi mà còn đang ở xứ Đắc Xú gần đó, thì có ân nhân tặng cho cha Thanh bàn thờ đá và tượng Thánh Du Xe. Khi công trình đã hoàn thành xong, một tuần sau cha Thanh báo cho chị ân nhân, đó là chị Vũ Thị Thu Thảo, là tượng Thánh Du Xe đã bị nhà cầm quyền cộng sản cẩu đi mất rồi. Bây giờ chỉ còn trơ bề khung thôi vì cha Thanh không có khuất phục những cái yêu cầu của họ. Cha Thanh cũng đã nhờ chị Thảo và xin tượng Thánh Du Xe nhỏ hơn. Theo một người thân cận của cha Thanh kể lại, Nguyễn Văn Kiên là một người bình thường, không bị điên, không ngấu đá. Và nói Nguyễn Văn Kiên ngấu đá là tin bị đặt, sai sự thật. Từ lúc Nguyễn Văn Kiên chia tay vợ thì thường lui tới với công an xã, như chính cha cũng vừa cho quý khán giả biết đó. Cha Thanh cũng chỉ vừa mới chuyển tới họ đạo Sa Lung chỉ đúng một tháng và không có xích mích cá nhân với anh Nguyễn Văn Kiên. Vậy anh Nguyễn Văn Kiên ra tay chém vỡ sọ cha Thanh có phải là theo lệnh từ công an xã ở... Vì như chúng ta biết, ở Kum Tum có ít nhất 4 linh mục đã bị hành hung giữa chốn Thanh Thiên Bạch Nhật, có nghĩa là kể cả ban ngày cũng bị hành hung luôn. Mà điểm chung của những linh mục này đều bị nhà cầm quyền cộng sản địa phương nhiều lần đe dọa trực tiếp hay gián tiếp đó, thưa cha Na.
Cái điều mà nhà cầm quyền hay công an đứng đằng sau thì thực sự mà nói tôi chưa thể khẳng định bởi vì không có một bằng chứng xác thực. Nhưng phần lớn ở Việt Nam thì chúng ta thấy cái chiều hướng để suy nghĩ về điều đó, nhà cầm quyền đứng đằng sau lưng, đó là cái chuyện mà có lẽ là sự chắc có đến, nhưng mà sự thật thì chúng ta không tìm được cái bằng chứng. Và nhiều cái bằng chứng xung quanh đó để minh chứng điều đó, như là cái sự quan hệ giữa nhà cầm quyền với các linh mục nạn nhân, rồi giữa những người ra tay đó với nhà cầm quyền, đó cũng là một vấn đề mà chúng ta có thể thấy được. Và nhất là sau khi cái vụ án xảy ra thì nhà cầm quyền im lặng và tìm cách chối tội, chẳng hạn như là hướng dư luận đến cái chuyện là bị tâm thần hay ngáo đá vân vân. Nhưng hãy nhìn vào một cái khung cảnh chung ở Việt Nam thì cho đến ngày hôm nay Việt Nam của chúng ta vẫn nằm trong một trong những quốc gia bị bách hại tôn giáo. Việc mà linh mục tu sĩ bị hành hung, bị đánh đả thương rất là lớn và rất là nhiều nơi chứ không phải chỉ là vùng cao nguyên Trung Phật này. Và chúng ta cũng biết rằng là ở Việt Nam không chỉ là những linh mục mà lên tiếng cho nhân quyền, lên tiếng cho công bằng của xã hội hay là vấn đề tôn giáo thì bị nhà cầm quyền đe dọa cách này cách khác, bật có khi trực tiếp, có khi công khai và có khi âm thầm rồi khủng bố qua tin nhắn, qua điện thoại. Và thậm chí là có người ta đã tổ chức những cái cuộc meeting, biểu tình và tuyên bố sẽ tử hình không cần tòa án vân vân. Đó là cái điều mà chúng ta đã thấy. Và có lẽ rằng là có một điều mà nhiều người ít biết, đó là ở Việt Nam có những cái vùng được gọi là vùng trắng vừa tôn giáo, người ta cố tình ở đó, người ta sẽ không bao giờ để cho tôn giáo được tồn tại. Mặc dù với chế độ cộng sản vô thần thì người ta không bao giờ để cho tôn giáo phát triển tồn tại đâu, nhưng mà ít nhất thì ở trên đất nước Việt Nam có những vùng đâu đó người ta vẫn cố gắng bảo vệ để gọi là thiết lập cái vùng trắng. Còn là việc các linh mục và tu sĩ bị đánh trọng thương rất là nhiều, không phải ở Kon Tum mà thôi, mà chúng ta có thể điểm lại trong những năm gần đây, chúng ta có thể thấy như là chẳng hạn như là vào tháng 7 2009 thì có linh mục Nguyễn Đình Phú và linh mục Ngô Thế Bính của giáo phận Vinh bị đánh trọng thương trong biến cố của Tam Tòa khi mà đi thăm giáo dân ở Tam Tòa. Rồi năm 2010 thì có thầy Nguyễn Văn Tằng, chồng của Cứu Thế, thì bị đánh trọng thương tại Đồng Chiêm khi cùng với quý cha đến thăm giáo xứ Đồng Chiêm trong việc vụ bách hại mà đập thánh giá ở Đồng Chiêm. Rồi tháng 2 năm 2012 thì cha Nguyễn Quang Hoa của giáo phận Kon Tum cũng bị đánh khi trên đường đi lễ về, bị đánh trọng thương. Rồi cũng năm tháng 4 2012 thì cha Nguyễn Văn Bính của giáo phận Hà Nội, cha Nguyễn Văn Bình của giáo phận Hà Nội bị đánh trọng thương khi mà ngài đến chăm sóc trẻ mồ côi mà ngài đã thiết lập. Rồi tháng 5 2016 thì cha Nguyễn Văn Thế ở giáo phận Bắc Ninh đi lễ về thì cũng bị công an Tuyên Quang và những người tay chân của họ đánh đập một cách trọng thương rất là nặng nề. Rồi tháng 2 2017 thì linh mục Nguyễn Đình Thục của giáo phận Vinh trong vụ kiện Formosa gây ô nhiễm môi trường và đòi đền bù thiệt hại cũng bị chính công an Nghệ An đã giàn cảnh và đánh đập trước mặt phó giám đốc công an tỉnh Nghệ An. Rồi tháng 6 2017 thì chúng ta thấy Đan Viện Thiên An ở Huế, các đan sĩ bị đánh đập một cách trọng thương và có thể nếu không kịp thời cứu chữa thì có lẽ là quý thầy cũng đã mất mạng. Và ở đây cũng rất là nhiều lần bị nhà cầm quyền cho người vào hành hung các linh mục tu sĩ trong Đan Viện Thiên An. Rồi tháng 5 2019, ở giáo phận Vinh có cha Nguyễn Văn Tính, sau này thì được chia thành giáo phận Hà Tĩnh, trên đường đi dân lễ về cũng bị nhà cầm quyền cho người đánh đập ngài bất tỉnh. Rồi chúng ta thấy nữa là tháng 4 2021, cha Trần Quang Tuyền để giáo phận Kon Tum đấy mà chúng ta vừa nhắc, ngài ở An Khê đấy thì cũng bị đánh đập một cách vô cớ khi ngài đang ở trong nhà thờ, bị người ta vào đốt nhà thờ và đâm trọng thương ngang. Và đặc biệt là cái việc mà chúng ta đang nói đây là ngày 29 tháng 1 năm 2022 thì cha Giuse Trần Ngọc Thanh đã bị đoạt mạng khi mà ngài đang ngồi giải tội cho dân ở trong nhà thờ. Đó là cái điều mà chúng ta có thể thấy điểm lại sự kiện đó. Và ngay cả bản thân tôi thì cũng thấy rằng là rất là nhiều lần khi nhà cầm quyền coi các linh mục là cái gai cần phải nhổ, và muốn tiêu diệt tôn giáo thì họ tìm mọi cách, họ công khai, họ khủng bố bằng điện thoại, bằng tin nhắn, rồi họ trực tiếp để dọa giết và đoạt mạng, và thậm chí họ đã chặn đường hành hung một cách rất là vô cớ, và người ta tìm cách để đoạt mạng. Và ngay cả bản thân tôi thì rất là nhiều lần rồi, chứ không phải là một vài lần, người ta đã chặn đường đánh đập, đột nhập vào nhà thờ, cũng như đòi uy hiếp đến tính mạng của tôi.
Chỉ riêng khu vực mà Play Trần Ngọc Hồi Cung Tâm á, như chúng ta biết thì mới đây là cha Thanh bị chém chết, và xa hơn một chút nữa như cha cũng vừa nói tới đó là cha Gioan Bautista Trần Ngọc Tuyền, quản hạt An Khê, cũng bị đâm đến lồ ruột vào năm vừa rồi. Và cộng sản ở khu vực Play Trần Ngọc Hồi Cung Tâm á, thì họ thực hiện 3-0, nghĩa là không cho xây nhà thờ, chùa chiền, không cho truyền giáo, không cho treo ảnh tượng tôn giáo trong nhà thờ. Ngoài ra họ còn rình rập giặt sập các cái nhà của các tu sĩ và phá hoại tài sản của họ. Quý thính giả cũng, chúng con cũng biết là cha Nam cũng từng bị cộng sản Việt Nam dọa giết. Cha có thể nói gì về chính sách bách đạo thời nay của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam mà cha cũng là một nạn nhân đó, thưa cha?
Vâng, thì trong cái kế hoạch bách hại đạo Chúa thì chúng ta thấy đã đi qua các cái bước. Đầu tiên thì với chế độ cộng sản vô thần thì người ta nghiễm nhiên coi tôn giáo là thuốc phiện mê dân. Thời kỳ đầu thì người ta đối đầu một cách thực hiện, tức là tiêu diệt bằng cách bách hại đạo Chúa, bằng tiêu diệt những người tín hữu, trong đó có các đạo trưởng hay là các linh mục, những người lãnh đạo. Đó là cái điều mà chúng ta đã thấy cách đây mấy chục năm về trước, khi mà cộng sản mới bắt đầu xâm nhập vào Việt Nam. Đó là cái điều mà người ta đã làm. Với biến cố năm 54 cũng là một cái ví dụ để cho chúng ta thấy. Và trong đó cả cái biến cố năm 53 đến 59 với cuộc cải cách ruộng đất, thì chúng ta cũng thấy người ta nhắm vào nhà thờ, nhắm vào các linh mục, tu sĩ. Đó cũng là điều để mà người ta cố gắng, người ta tiêu diệt. Chứ cần phải nói ở Việt Nam thì trước đó, trước thời cộng sản thì thời nhà Nguyễn cũng đã có 300 năm bách đạo. Còn một thời sau này thì chúng ta cũng thấy nhà cầm quyền tìm mọi cách, dùng mọi phương tiện và mọi biện pháp để rồi tiêu diệt tôn giáo bằng nhiều cách. Trước đây thì người ta đối đầu trực diện và tiêu diệt bằng cách tên là hạ sát, tiêu diệt nhau. Còn bây giờ thì người ta đã bước sang một cái giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ hai là người ta biến tôn giáo trở thành công cụ của mình để phục vụ cho chủ trương đường lối và chế độ cầm quyền. Đó là chẳng hạn như thiết lập như Ủy ban Đoàn kết, rồi ở về Phật giáo thì có Giáo hội Phật giáo Việt Nam v.v. Giáo hội Phật giáo 583. Đó là những cái công cụ của nhà cầm quyền để mang danh là tôn giáo, nhưng mà thực chất biến tôn giáo đó trở thành công cụ của nhà cầm quyền. Và cái hình thức thứ ba mà ngày hôm nay chúng ta vẫn đang thấy đó là gì? Song song với tất cả các hình thức từ cổ xưa cho đến hôm nay thì có một cái hình thức rất là nguy hiểm, rất là tinh vi, đó là làm tha hóa tôn giáo và biến chất tôn giáo qua các cái lãnh đạo. Và qua đó thì những ai, những vị lãnh đạo nào có thể, người ta sẽ dùng bẫy, người ta đánh bẫy, rồi người ta bắt buộc những vị lãnh đạo các tôn giáo đó phải theo lệnh của nhà cầm quyền, phải làm theo ý của nhà cầm quyền, phải trao đổi, phải đánh đổi. Không nói rồi, thì những ai mà không thể đánh đổi được, những ai không bị khuất phục thì người ta cũng sẵn sàng tìm mọi cách và dùng mọi phương tiện, kể cả mưu hèn kế bẩn để tiêu diệt. Và trong đó có cả chúng ta thấy như cha Thanh vừa rồi, đó là mất mạng vì cái chuyện đó. Riêng bản thân tôi thì tôi cũng đã thấy rất là nhiều lần người ta đã không chỉ dùng điện thoại, không chỉ đến tận nhà thờ đột nhập vào nhà xứ, mà người ta còn có tổ chức cả những cái cuộc biểu tình, người ta tuyên bố trên TV, trên đài, trên báo, trên hệ thống truyền thông của nhà nước, tuyên bố một cách rất là chắc chắn và khẳng định sẵn sàng để thi hành, đó là sẵn sàng tử hình mà không cần qua tòa án. Và rất là nhiều lần tôi đã bị như thế. Đỉnh điểm có một điều rất đặc biệt, đó là ngày 31 tháng 12 năm 2015, khi tôi đi chữa bệnh về ở Phú Yên, thì trên đường đi thì trên đường về thì bị công an huyện Quỳnh Lưu và xã An Hòa, bởi vì chúng tôi đã trực tiếp thấy được là sự hiện diện của trưởng công an xã An Hòa ở đó, và chúng tôi đã bắt được người, và đúng đó là người của nhà cầm quyền. của công an huyện Quỳnh Lưu trong cái vụ việc là trần đường và đánh đập tôi một cách thô bạo. Trước đó thì ở giáo xứ Bình Thuận tôi cũng đã một vài lần bị người ta chặn đường trên đường về. Như thế đi lễ về thì người ta chặn đường gây sự khi mà tôi lên tiếng bảo vệ quyền lợi của người dân trong việc mà giải phóng mặt bằng lấy đất đai của dân cũng như là đòi quyền lợi và nhất là chống cái lạm thu ở trong học đường cũng như trong chính quyền. Ở Mỹ Khánh thì ít nhất có hơn 3 lần tôi bị nhà cầm quyền cho người đột nhập vào trong nhà thờ, đột nhập vào trong nhà xứ, rồi uy hiếp, rồi chặn đường, rồi đánh đập tôi. Đó là cái điều mà chúng ta đã thấy, người ta đã tìm mọi cách để tiêu diệt bằng được tôn giáo. Đó là cái chế độ của ngày hôm nay. Và có lẽ rằng là với cha Thanh thì cũng vậy, bởi vì tôi được biết rằng là như chúng ta thấy thông tin đó là lúc đầu cha Thanh đã dựng một cái tượng thánh Giuse, nhà cầm quyền không có cách gì khác rồi người ta đã làm một cách vi pháp, vi hiến, đó là người ta đem máy cẩu đến để cẩu cái tượng của ngài đi. Đến khi là ngài vẫn không khắc phục bằng cách là sẽ xin một cái tượng khác đặt lên mà kiểu nhỏ hơn. Rồi ngài đang dự tính, bởi vì ngài mới được đưa về đất sông thì ngài cũng đang được tiếp quản một giáo xứ để thiết lập. Và ý định của ngài, chương trình của ngài là sẽ xây nhà thờ. Và điều đó để ngăn cản thì không có con đường nào khác, không thể mua chuộc được, không thể đánh gục bằng cái việc mà bôi nhọ, vu cáo, rồi hạ uy tín thì không được, thì bắt đầu người ta sẽ dùng đến biện pháp mạnh mà người ta vẫn quen dùng cái từ mỹ từ, đó là bạo lực cách mạng. Đó là cái chiêu mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn hay dùng đối với những người bất đồng kính kiến và đặc biệt là đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Việt Nam khi họ không bị khuất phục hay là không bị mua chuộc bởi cái đòn thù của nhà cầm quyền.
Dạ, cảm ơn cha An Tôn Đặng Hữu Nam đã cho radio đáp lời sông núi cuộc phỏng vấn này.
Vâng, nhân dịp năm mới thì cũng xin gửi đến anh cũng như toàn ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi cũng như toàn khán thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi một năm mới được bình an, sức khỏe, thuận tiện trong mọi công việc. Xin gửi đến một lời chúc sân sang cội phúc sinh nhành lộc, Tết về công đức tổ thêm hoa, và xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta trong năm mới này. Xin cảm ơn.
Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radiodaplờisongnui.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Nhắn hùng ta, người ấy ở trong tù. Nghe đâu đây vang giọng rừng rinh tiếng, dài lắm không, đằng đằng mấy mùa thu.
Thưa quý thính giả, Phạm Đoan Trang là một chiến sĩ tranh đấu cho tự do, dân chủ. Trong nhiều tác phẩm đấu tranh của cô, chúng tôi đã chọn cuốn Cẩm Năng Nuôi Tù để giới thiệu với thính giả vì nó rất cần thiết cho rất nhiều gia đình có thân nhân đang bị bạo quyền cầm tù. Hơn nữa, làn sóng bắt bớ vẫn đang lan rộng nên sẽ có nhiều người sẽ phải ở trong thân phận nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Sau đây mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của Cẩm Năng Nuôi Tù sẽ do Bảo Trân trình bày để kết thúc chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi tối nay.
Các bạn ta ơi, bao giờ được thả, đến bao giờ bát cơm tươi, được lắng nghe tiếng chim cười, đến bao giờ, đến bao giờ.
Bài viết không đạt yêu cầu nếu nó không có thông tin hoặc nó không tạo ra cảm xúc gì ở người đọc. Bài viết thất bại nếu nó khiến người đọc chán, ghét, khinh, coi thường người thân của bạn hoặc chính bạn, đây là điều tối kỵ. Bài viết cũng thất bại nếu nó làm ảnh hưởng xấu đến phong trào dân chủ Việt Nam hay ảnh hưởng xấu với tinh thần ủng hộ dân chủ, chống độc tài nói chung. 7. Một số ví dụ về cách viết không đạt yêu cầu. A. Sai chính tả, sai ngữ pháp, lập từ. Hôm nay lại thêm một năm anh ơ tù, từ khi bị bắt đến nay, nay đã hai cái Tết cao o có anh. Em cảm thấy buồn, trống vắng và nhớ anh. nghĩ lại những năm trước vợ chồng mình thật hạnh phúc và ấm áp, nhưng cũng ca o sao vì em luôn cầu nguyện, xin những điều tốt đẹp, Chúa sẽ ở bên, ban ơn cho anh và gia đình mình. Đoạn trên đây sai ở những chỗ đặt vị trí dấu phẩy, dấu cách, dấu ba chấm, có quá nhiều dấu ba chấm vô tội vạ, không có mục đích, dấu chấm than cũng vậy, nó cũng có chỗ sai ngữ pháp. Từ khi bị bắt đến nay, không có chủ ngữ, lập từ, ba từ, nay trong một câu. Để đạt yêu cầu tối thiểu, có thể sửa là hôm nay 7 tháng 2 năm 2018, lại thêm một năm anh ở trong tù. Từ khi anh bị bắt đến nay, đã là hai cái Tết em không có anh. Em cảm thấy buồn, trống vắng và nhớ anh. Nghĩ lại những năm trước vợ chồng mình thật hạnh phúc và ấm áp. Nhưng cũng không sao, vì em luôn cầu nguyện những điều tốt đẹp. Chúa sẽ ở bên, sẽ ban ơn cho anh và gia đình mình. Sửa như vậy thì cũng chỉ đạt yêu cầu căn bản, đúng chính tả, đúng ngữ pháp, diễn đạt rõ ràng, thông tin chính xác. Nó có thông tin là tù nhân lương tâm này đã bị tù tròn 2 năm. Nhưng nếu đòi hỏi cao hơn thì đoạn văn trên đây sau khi sửa vẫn không thành công. Nó chỉ có một thông tin, nó không tạo được cảm xúc ở người đọc, càng không khuyến khích người ta hành động. B. Sai chính tả, thiếu thông tin. Hi ệ nai, gà con, cẩm hà. Và ba bạn nữa đang bị CA giữ, gà bị đưa đi từ 7 giờ sáng. Hiện tại vẫn không liên lạc được với bạn ấy, không biết họ giữ ở đâu. Mong mọi người quan tâm ạ. Đoạn trên đây sai chính tả từ hiền, không viết hoa tên riêng, không chấm câu khi hết câu. Nó thiếu thông tin, công an là công an nào, đơn vị, lực lượng nào, gà con và ba bạn nữa là ai, làm gì, tại sao gà con và ba bạn nữa lại bị giữ. Tất nhiên, công an thường giấu thông tin để che mắt dư luận khỏi những việc làm khuất tất, nhưng nói chung vẫn có thể xác định được, có thể mơ hồ, lý do cụ thể khiến công an bắt một ai đó. Để chính xác và có thông tin hơn, có thể sửa đoạn trên như sau. Hiện nay, 2 giờ chiều ngày 23 tháng 9 năm 2018, Facebooker gà con tên thật là Trần Cẩm Hà, sinh năm 1995, học luật tại Hà Nội. Và ba bạn trẻ nữa đang bị công an thành phố Hà Nội giữ. Họ bị công an đến tận nhà trọ, quận Đống Đa, đưa đi từ 7 giờ sáng. Từ đó tới giờ vẫn chưa ai liên lạc được với nhóm bạn trẻ này, không rõ họ đang ở đâu và bị giữ vì lý do gì. Được biết, gà con và các bạn vốn là những sinh viên rất năng động của Đại học Luật Hà Nội, tham gia nhiều hoạt động xã hội, từng đi biểu tình chống Trung Quốc, phản đối Formosa. Bạn có thấy đoạn trên đã trả lời được 4 câu hỏi căn bản không?
Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
Chúng tôi xin tạm dừng Cẩm Năng Nuôi Tù nơi đây. Mời quý thính giả vẫn tiếp tục theo dõi vào thứ năm tuần tới. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Nguyễn Kỳ Lạc, sinh năm 1951, bị bắt ngày 6 tháng 2 năm 2012 với bản án 16 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.